Chúng ta phải ý thức điều quan trọng này là trong đời sống chúng ta, tuy giây phút này qua đi, nhường chỗ cho giây phút khác, nhưng những gì chúng ta đã suy nghĩ trong giây phút đó, đã ước muốn trong giây phút đó, đã làm việc đẹp lòng Chúa trong giây phút đó, đã làm điều mất lòng Chúa trong giây phút đó, đã bỏ đi không làm những gì Chúa soi sáng trong giây phút đó, tất cả những điều này sẽ tồn tại mãi mãi, bởi vì đã được Thiên Thần giữ mình ghi chép vào sổ đời đời, để chiếu theo đó mà được Chúa thưởng sau này trên nước thiên đàng, hoặc bị Chúa phạt sau này trong hỏa ngục. Có người cho rằng một giây, một phút không đáng gì. Nhưng chúng ta thấy, với một giây, một phút này, người trộm lành đã mua được nước thiên đàng đời đời, còn người trộm dữ phải xa hỏa ngục đời đời. Bởi thế, những giây phút trong cuộc đời chúng ta trôi qua không phải để biến mất, nhưng để nhập vào kho đời đời của chúng ta sau này, kho thiên đàng đời đời hạnh phúc, hay kho hỏa ngục trầm luân muôn kiếp. Chúng ta hãy xác tín rằng giá trị của một đời người không chủ tại sống lâu năm trên trần gian này, nhưng chủ tại sống sâu đậm cuộc đời của họ. Trước mặt Chúa, giá trị của đời sống chúng ta không nằm trong chiều dài của thời gian, nhưng nằm trong chiều sâu của thời gian. Một người chết trẻ, chết sớm, nhưng đã biết dùng thời giờ Chúa ban trong đời sống mình để yêu mến Chúa, để làm tôi Chúa, để sống đẹp lòng Chúa, thì có giá trị trước mặt Chúa hơn là một người tuy sống lâu năm, nhưng đã không dùng thời giờ Chúa ban để yêu mến Chúa hết lòng, để làm tôi Chúa hết sức, để sống đẹp lòng Chúa mọi bề. Bởi đó, điều quan trọng đối với chúng ta không phải là được sống nhiều năm trên đời này, nhưng điều quan trọng là Chúa ban cho được sống năm nào, thì dùng thời giờ Chúa ban trong năm đó để hết tình yêu mến Chúa, để hết sức phụng sự Chúa, để hoàn toàn hy sinh và hiến thân cho Chúa. Chúng ta hãy dùng thời giờ để chúc tụng, ngợi khen Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Dù ăn, dù uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn luôn trông cậy vào Chúa, vì chúng ta được Chúa yêu thương và ban ơn trong mọi lúc trong cuộc đời. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được khôn ngoan để biết tính sổ ngày đời của chúng ta, biết dùng thời giờ Chúa ban cho chúng ta cho nên. Xin dạy chúng con biết tính sổ ngày đời chúng con, ngõ hầu chúng con đem được khôn ngoan vào lòng. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết thánh hóa thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta sống ngày hôm nay. Hôm nay phải chi các ngươi nghe tiếng người, chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày Massa trong sa mạc, nơi mà tổ tiên các ngươi khiêu khích ta, chúng thử thách ta, dẫu đã chứng kiến công việc ta làm. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn luôn tỉnh thức để đón chờ giờ Chúa đến, giờ chúng ta chết để đi gặp Chúa. Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
Quý thính giả thân mến, liên tiếp trong 3 tuần lễ qua, chúng tôi đã phát thanh buổi nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, dành cho giới cao niên tại Đại hội Thánh mẫu do Chi dòng Đồng Công tổ chức trong năm 2000. Dưới đây là các câu hỏi và trả lời cuối cùng giữa Đức Tổng Giám mục và các vị cao niên.
đối với việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố bí mật thứ ba Fatima. Đức Tổng Giám mục giải thích như sau.
Còn câu hỏi về bí mật Fatima đó thì như thế này. Đức Thánh Cha xưa nay các Đức Giáo Hoàng cũng biết điều đó, ít là Đức Giáo Hoàng Pio 12, Phaolô 6 và Gioan 23 thì biết về cái vấn đề bí mật Fatima đó. Nhưng mà có lẽ các đấng không nói ra, vì khi đó nói ra thì giáo dân hoang mang, kinh khủng, bị nghe nói chuyện Đức Giáo Hoàng sẽ bị ám sát và nhiều giám mục và linh mục sẽ bị giết ở tù, thì giáo dân thấy tan nát hết. Cho nên các Đức Giáo Hoàng không nói ra. Bây giờ việc đó nó đã qua một phần nào rồi, thì tuy là cũng còn nhiều người bị tù đầy này kia, nhưng mà vấn đề Đức Giáo Hoàng thì Đức Giáo Hoàng nhận là chính Ngài đã bị ám sát như vậy, nên chi ở trong Đức Mẹ Fatima nói là chính về Ngài. Ngài dùng cái năm thánh này để công bố, để cảm ơn Đức Mẹ, và cũng cho biết là Đức Mẹ dùng Ngài như là khí cụ của Đức Mẹ để lo cho giáo hội trong thời đại này. Cho nên vì vậy mà anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng rất là cương quyết, dù là có những người chê trách muốn điều này điều kia, nhưng mà cái gì theo lương tâm của Ngài để bảo vệ hội thánh thì Ngài vẫn làm, bởi vì Đức Mẹ đã để cho Ngài sống để làm điều đó.
Câu hỏi kế tiếp được một vị cao niên đặt ra là có nên cắt ống cung cấp dưỡng khí để chấm dứt sự sống của bệnh nhân trong tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng không? Đức Tổng Giám mục trả lời.
Bây giờ bạn đây hỏi rằng khi mà một người bệnh mà nếu cất dây ra thì chết, khi đã lâu rồi mà bác sĩ nó thể để cũng được không cũng được thì tùy. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó thì người bệnh đó chỉ còn sống như cái cây cái cối thôi, chứ không còn tỉnh táo được nữa, và vì vậy mà tự do. Có trường hợp ở nhà mình cũng có đức cha như vậy, thì sau đợi lâu quá và biết là Ngài cũng đã chịu các phép bí tích ở đầy đủ rồi, người ta rút dây, bởi vì khi đó thì không còn tỉnh táo gì nữa.
Một thính giả khác đến từ Dallas, tiểu bang Texas, nơi đang có cuộc tranh đấu của một số giáo dân Việt Nam nhằm giữ lại một linh mục Việt Nam đã bị Đức Giám mục địa phương bãi nhiệm. Dưới đây là phần trao đổi giữa vị thính giả này và câu trả lời của Đức Tổng Giám mục.
Trong kinh Đức Tổng, con thấy Đức Tổng con buông ba từ dưới Tiết Xịt lên đây, Đà Lạt. Nhưng mà trong thời gian con qua tại Đà Lạt Tiết Xịt đó, thì có những cái chuyện xảy ra trong giáo hội, tòa giám mục Đà Lạt với các ông linh mục Việt Nam mình. Thì bây giờ con xin Đức Tổng cho con đừng nói tiếng Nam nữa, con nói tiếng Huế. Từ khi nãy giờ không ai nói tiếng Huế hết phải. Con qua đây trong diện hạng ô, qua đây thì chúng con ôm ấp nhau lại được một nhóm người khoảng 400, vừa lớn vừa nhỏ, tức là kể 400 linh hồn. Nhưng mà cái sự việc thì con đã gửi tài liệu lên Đức Cha, lên Tòa Thánh, và giáo sư Đức Mẹ cứu giúp đã gửi tài liệu rất nhiều, chắc Đức Cha đã có nhận rồi, con không tiện nói ra hết cái sự việc đó. Nhưng mà nói về gia đình thì chúng con thì con cái cũng lớn hết rồi, nhưng chúng nó bây giờ nó bất mãn, mà chúng con cũng bất mãn, nhưng mà bất mãn trong từ từ chúng con đã làm những gì? Cầu nguyện, thỉnh nguyện để xin gặp gỡ, để đối thoại và mọi sự với tòa giám mục cũng như dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng sự việc ấy cho đến bây giờ chưa có giải quyết gì hết, và ông linh mục Nguyễn Huy Tượng vẫn là đi lang thang Canada. Ngài không có cái tội gì hết. Thành thử con hỏi Đức Cha, Đức Cha có cái ý hướng nào cho chúng con để chúng con giữ đạo? Và hiện giờ ngày 27 này chúng con sẽ xuống đường tiếp tục, vì sau 42 lần biểu tình nhưng mà tòa giám mục không nói gì hết. Thế bây giờ lần này ngày 27 tháng 8 này chúng con sẽ xuống đường với đại quy mô để cho tòa giám mục làm việc. Bởi vì từ khi Đức Cha Galante về thì Ngài đã hứa với chúng con 16 người đại diện lên, thì Ngài đã hứa rằng các ông bà về đi, tôi chưa có thực quyền và có thời gian tôi sẽ giải quyết. Nhưng thời gian gần đây chúng con đã lên nói với Ngài, thằng ơi, à cái chuyện đó tôi không để ý tới, bởi vì các ngài ở bên này là thiệt ra thì chúng con này thật ra thì họ là rất là kỳ thị, mà chúng con là người đi tị nạn, chúng con là đau mất tổ quốc, thương xót lắm, mà qua đây ôm lại với nhau thì họ lại muốn làm cho đổ vỡ đi. Thành thử chúng con bây giờ cả con và tất cả một số các em bây giờ đã trở nên hư hỏng, lúc cái tội nó về ai, thì xin Đức Cha cho con biết bây giờ chúng con phải làm gì. Chúng con cầu nguyện đã nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng con phải làm gì để mà đem lại, bởi vì Đức Cha đã dạng ở đâu đó mà con coi bên băng á, trong băng á, thì Đức Cha nói rằng giáo dân bây giờ là giáo dân trưởng thành của thế kỷ 21, phải xây dựng giáo hội để chỉ ra và sửa sai cho giáo hội, chứ không phải khăng khăng cái gì cả. Ngài cứ vẫn nghĩ cha dưới đất bằng trên trời vậy, không phải vậy. Con nhớ là ở trong nội cha không nói nguyên văn như vậy, con bây giờ không nói, nhớ là theo ý con thôi, nhưng mà cái nội dung của Đức Cha là nói như vậy. Thành thử bây giờ con nói cái chuyện đó thì bây giờ chúng con phải làm gì, thì xin Đức Cha là có thể gặp riêng con hoặc là Đức Cha có thể trả lời chung để cho tất cả mọi người. Cảm ơn Đức Cha.
Bây giờ tôi phải trả lời cho cái ông này. Bây giờ ông nói chừng Huệ mà răng nói chưa rõ chừng Huệ. Bây giờ tôi nói chừng Huệ với ông á, để bà con nghe thì tôi nói chừng Huệ có rõ bằng ông không. Là công việc như thế này, khi nào một công việc trong một địa phận thì tòa thánh không làm ngoài cái ông giám mục được. Cho nên chi tôi ở ngoài thì bây giờ anh em cũng gửi bao nhiêu thơ tôi cũng làm chi được, bởi vì cái quyền là nằm đến giờ mùng thôi. Và do đó thì phải luôn luôn là liên lạc với tòa giờ mùng và hay không cùng là hội đồng giờ mùng. Và ở bên đây thì còn tòa sự thân tòa thánh nữa. Còn khi mà gửi qua bên Roma bằng qua mấy cái đợt đó thì Roma tặng lại bên đi hết. Bởi vì ví dụ như nói là chính phủ trung ương mà bỏ hết tất cả địa phương, mà chính phủ trung ương, mà Đức Giáo Hoàng mới đi giải quyết từng vụ thì làm theo biết được, thế phải luôn luôn nó về lại đến tòa cấp sự bên này hết cả, rồi thôi, mà tòa cấp sự gửi về lại tòa nhiệm mục, yêu cầu tòa nhiệm mục phải liệu các việc đó, chứ đến chi luôn luôn phải qua cả cái đợt đó, luôn luôn như vậy. Tòa nhiệm mục không được thì có hội đồng nhiệm mục, hội đồng ngược mới quản tòa sự thân tòa thánh, chứ cả nước Mỹ liên lạc với tòa thánh thì cũng tòa tòa sự thân tòa thánh, mà bây giờ mình một nhóm người mà bỏ sự thân tòa thánh đến đây muốn mình tòa thánh kết luận cho mình đưa anh phải đi ăn đúng cái đường lối của tòa thánh như vậy đó. Đó đi đặt tới tòa sự thân chưa thì cứ lên bên lúc ấy thì hỏi lại, bây giờ tòa sự thân tòa thánh có người Việt Nam đến đó, thì hỏi đó, thành thử tự hỏi như vậy thì mình sẽ biết. Còn tòa thánh ở mặt kê có bên Ấn Độ không phải biểu tình mà thôi, bỏ đào nữa 50 năm cuối cùng họ trở lại, thì cuối cùng thì tòa thánh cứ để thôi, thành thì cứ thế mà liệu hả?
Một thính giả khác hỏi về tình hình đất nước Việt Nam.
Trong kính Đức Cha,
vâng,
con có một việc mà con bấy lâu nay, hôm nay nhân cái dịp này con được lên đây để gặp Đức Cha và đồng thời cũng có một điểm thắc mắc ạ. Thưa cha, giữa giáo hội Việt Nam hiện tại bây giờ với lại cái bọn cộng sản Việt Nam, sau khi đất nước năm 70 năm chúng con qua bên Mỹ thì ở bên Việt Nam thì nó bắt các anh em đi tù cải tạo, và hắn cứ nói là bây giờ là tù cải tạo để đả đảo quốc Mỹ, đả đảo đủ thứ không theo Mỹ. Nhưng sau đó ông đi cho đi hát rồi. Cuối cùng á thì con nhận thấy rằng á, Đức Chúa Giêsu có nói một câu trong trước tòa Phi-la-tô, nói rằng á, nước ta nó không thuộc về thế gian này. Thế nhưng mà con có cái điều mà thắc mắc á, thì cái cộng sản Việt Nam ấy cũng biết cái câu kinh thánh đó chứ không phải là không. Mà tại sao lại bắt Đức Cha đi ở tù bao nhiêu năm trời, bắt bao nhiêu các linh mục ở tù, và từ Bửu Chu phát triển ngoài Bắc anh cũng bắt tất. Bởi vì như thế thì sau khi con về Việt Nam, con thăm Việt Nam á, thì những người công giáo Việt Nam tại chỗ chúng con ở thì nói là cái thằng Việt Cộng ngày xưa đó là nó bắt đầu nó mỗi khi đi lễ nó đi họp. Nhưng bây giờ tôi thả cho nó tự do để cho nó đi lễ thì nó lại không chịu đi. Dạ thưa cha, cái đó có phải là thánh ý Chúa hay không ạ?
Được. Giờ thứ nhất, Cộng sản thì đọc sách thánh nhiều khi kỹ hơn mình. Kỹ hơn mình, đọc kỹ. Không phải đọc để suy niệm mà theo thương Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà đọc kỹ để mới kiểm soát mình được. Điều thứ hai, như vậy thì nói Chúa nói nước ta không phải thuộc về thế gian này. Chúa nói như vậy để mà dạy tụi mình. Còn người ta không nhìn vào cái câu đó, họ không chấp nhận cái câu đó. Nghĩa là nói nước cha không thuộc về thế gian này thì họ nói đúng. Nhưng mà họ cứ cho là mình phản động khi mình không theo cái đường lối của họ. Nước ta không thuộc về thế gian này, nghĩa nước có ông là thiêng liêng, là lo việc phần hồn. Đó, mấy ông lo việc phần hồn đó, Chúa dạy như vậy mấy ông theo. Thành thử là người ta hiểu kiểu khác. Và do đó thì người ta hiểu tất cả mọi điều dưới khía cạnh chính trị. Dưới khía cạnh chính trị, đạo Công giáo là một sức lực, là một sức mạnh trong một nước. Bây giờ 7 triệu người Công giáo là đông đảo hơn một đảng lớn. Cho nên chi? Đó là một sức mạnh. Và vì vậy mà kiểm soát cái sức mạnh đó, kéo mà làm hại cho họ. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu cái khía cạnh của họ nhìn giáo hội như thế nào. Mà không phải ở Việt Nam mà tất cả các nước ở Đông Âu đều là những nước đã từng có đạo Công giáo thì cũng đều người Cộng sản đều nhìn nhận như vậy. Nên chi chúng ta phải biết. Còn hỏi ý Chúa hay không, Chúa để cho chúng ta gặp khó khăn có, để chúng ta được biết nhớ đến Chúa và lo phần rỗi linh hồn có, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta cực khổ đâu. Chúng ta phải cố gắng vươn lên để cho thoát khỏi những điều đó.
Và cuối cùng, một thính giả hỏi về tình hình giáo hội Việt Nam.
Dạ thưa Đức Cha làm cho Tòa Thánh Roma với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Công lý Hào Viên. Và Đức Cha nhìn xa thấy rộng. Xin Đức Cha cho chúng con biết trong tương lai giáo hội Việt Nam sẽ như thế nào và đất nước Việt Nam sẽ ra sao với chúng con. Tị nạn khắp mọi nơi chúng con. Hy vọng rằng có một ngày nào đó xây dựng đất nước chúng con tươi đẹp như đất nước Hoa Kỳ và các nước tự do trên thế giới. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha.
Bây giờ giáo hội Việt Nam hay là giáo hội Hoa Kỳ mà hỏi tương lai sẽ ra thế nào thì tuy giáo hội đó thôi. Chúa ban ơn cho mình, Chúa không khi nào mà hết ơn cả. Nhưng mà hỏi rằng mình có giữ đạo hay không thì giáo hội đó tùy mình. Ở Việt Nam cũng vậy thôi. Nghĩa là giáo dân có biết trung thành đoàn kết mà giữ đạo không, và hàng giáo sĩ có nhìn thấy những cái thách đố tương lai đang xảy đến và bây giờ đang ào ạt kéo đến cho mình đó không, thì chừng đó mà trả lời đủ để mà đối phó với những khó khăn trước con mắt mình mà bây giờ có thể nhiều hơn. Bởi vì mấy năm nay chưa bán giao về Mỹ, bây giờ bán giao về Mỹ rồi mà lại kỹ bán giao kinh tế về Mỹ nữa, thì bên này sẽ mang qua nhiều món quà khác để buôn bán bên Việt Nam mà có những cái là rất là độc địa về luân lý, thì cái đó cũng là rất nguy hiểm. Được tự do hơn thì càng nguy hiểm hơn, và vì vậy phải thấy các thách đố ráo thì hỏi rằng mình còn giữ đạo sốt sẵn hơn không và trung thành về hội thánh hơn không, đó là do này mình phải cầu nguyện và cũng nhắc khi gửi thơ về nhắc nhở bà con như vậy. Bởi bây giờ thấy cái tự do rồi, bây giờ đưa qua rồi, họ không thấy nguy hiểm nữa. Và chị thấy đó, bây giờ tự do sung sướng, mang qua đủ thứ sách vở, phim ảnh. Bây giờ cha nói một điều là cha gửi lại cho anh chị em bây giờ là Kinh Đức Mẹ La Vang và Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang, vì cha đã xin phép Đức Thánh Cha mà làm một cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, là như một cái hội. Theo đó người ở thế gian cũng có thể khấn hứa được mà cùng kết hiệp với nhau theo đường lối Đức Mẹ La Vang để giữ đạo cho sốt sắng. Anh chị em thấy nãy giờ nói qua thì tôi thấy nhiều sự thao thức của anh chị em đối với tương lai của gia đình, những sự khó khăn trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta, không phải của giáo dân mà thôi, của các đấng bậc nữa. Nên chi tôi muốn để lại cho anh chị em, và anh chị em theo dõi và đọc kinh Đức Mẹ La Vang hàng ngày.
Kính thưa quý thính giả, có lẽ chúng tôi không cần phải dài dòng để giới thiệu về Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, để bảo đảm cho những giá trị của các nhận định về các vấn đề đã được Ngài trình bày với các vị cao niên. Chúng tôi chỉ xin mượn lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ đầu năm, ngày 1 tháng Giêng năm 2001, để tri ân Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói:
Saluto in modo particolare il caro Monsignore François Xavier Vantuan, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e con lui i collaboratori del Dicastero, tra il compito specifico di rappresentare la sollecitudine del Papa e della Santa Sede.
Tôi đặc biệt chào Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, quý mến, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và cùng với Đức Cha tôi chào các cộng sự viên của hội đồng này, một cơ quan có nhiệm vụ chuyên biệt là diễn tả mối quan tâm của tôi và của Tòa Thánh đối với việc thăng tiến một thế giới công bằng và hòa hợp hơn. Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài Ngày Thế giới Hòa bình năm nay là đối thoại giữa các nền văn hóa để đạt tới một nền văn minh tình thương và hòa bình. Và Ngài tái mời gọi mọi người thiện chí hãy tín thác và kiên trì theo đuổi con đường đối thoại như một con đường ưu tiên. Chỉ như thế, những điều phong phú chuyên biệt của lịch sử và cuộc sống con người và các dân tộc mới không bị tan biến, trái lại có thể góp phần xây dựng một kỷ nguyên mới trong tình liên đới huynh đệ.
Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan hỷ loan báo một tin rất vui đến quý vị. Đây là loạt bài phát thanh cuối cùng mà chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương dùng danh xưng Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tin tức mới nhất từ Tòa Thánh Vatican chúng tôi nhận được vào lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng Giêng năm 2001 là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh thăng một danh sách các vị hồng y mới của giáo hội. Trong danh sách đó có tên Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hiệu tòa Vadesi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Lễ tấn phong hồng y cho Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và các vị khác đã được Tòa Thánh ấn định vào ngày 21 tháng 2 năm 2001.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 477, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay tới đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa.
Mùa xuân có tiếng Giêsu nói tiếng